Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Minh Anh xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 8 tháng 8 năm 2011.
Ba công ty Trung Quốc phủ nhận là đã tham gia dự án đấu thầu của Philippines khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Tại Miến Điện, lãnh tụ đối lập bà Aung San Suu Kyi kỷ niệm cuộc nổi dậy 1988.
Tân Thủ tướng Tây Tạng Lưu Vong lên án chủ nghĩa thực dân Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán Á Âu tuột giảm mạnh, bất chấp những trấn an của các ngân hàng trung ương và giới lãnh đạo chính trị.
Ả Rập Xê Út triệu hồi đại sứ để phản đối cuộc đàn áp tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, biệt kích Mỹ, thành tố ngày càng quan trọng trong chiến lược của Hoa Kỳ tại Afghanistan.
Chủ đề một phỏng vấn, Ba Lan hợp thức hóa đại trà cho người nhập cư nước ngoài, trong đó có không ít người Việt Nam. Đang hay phi phỏng vấn ông Ngô Văn Tường tại Warsaw.
Kính thưa quý vị, ba công ty Trung Quốc phủ nhận đã tham gia dự án đấu thầu của Philippines khai thác dầu khí ở Biển Đông. Ngày hôm nay, Nhân dân Nhật Báo đưa tin là ba tập đoàn dầu khí của Trung Quốc bác bỏ thông tin của báo chí. Theo đó, các doanh nghiệp này đã tham gia đấu thầu các hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông, như thông báo của chính phủ Philippines. Trong bản tin ngày 2 tháng 8 vừa qua của AFP, Thứ trưởng Năng lượng Philippines Jose Laiuque nói rằng, tập đoàn khai thác dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc CNOOC có trong danh sách ba doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đấu thầu. Hai công ty kia của Trung Quốc là BGP Limited và PPIG. Theo Nhân dân Nhật Báo thì cả ba doanh nghiệp này đều bác bỏ thông tin nói trên. Một quan chức quản lý thuộc công ty BGP xin giấu tên cho biết là họ chưa bao giờ nghe thấy việc này và chỉ biết thông tin qua báo chí. Trong khi đó, một lãnh đạo khác thuộc công ty PPIG nói là có biết việc đấu thầu nhưng doanh nghiệp này không tham gia. Vẫn theo bản tin ngày 2 tháng 8 của AFP, thì Thứ trưởng Năng lượng Philippines đã nói là có 15 khu vực thăm dò rộng khoảng 100.000 km2 xa cách quần đảo Trường Sa, nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Vị Thứ trưởng Philippines khẳng định là vùng thăm dò không phải là nơi có tranh chấp về chủ quyền, mà là thuộc chủ quyền của Philippines. Tuy nhiên, Nhân dân Nhật Báo dẫn lời một quan chức Trung Quốc không được nêu danh tính cho biết là trong số 15 khu vực mà Philippines cho gọi thầu thì có một số chỗ thuộc quyền tài phán của Bắc Kinh và có 4 khu vực khác đồng thời là lãnh thổ của Trung Quốc và của Philippines. Tháng 6 vừa qua, Sứ quán Trung Quốc tại Manila đã có công hàm phản đối khi chính phủ Philippines thông báo gọi thầu. Theo đại sứ Trung Quốc ở Philippines Lưu Kiến Siêu, thì Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với vùng quần đảo Trường Sa và kêu gọi các quốc gia ngừng thăm dò dầu khí khi không có sự chấp thuận của Trung Quốc. Cũng liên quan đến Biển Đông, chính quyền Malaysia bày tỏ hy vọng là các tranh chấp về chủ quyền trong khu vực biển này sẽ được giải quyết qua con đường đàm phán ngoại giao. Ngày hôm nay, bản tin trên mạng becnama.com thuộc Cơ quan Thông tấn Quốc gia Malaysia cho biết là khi tiếp các tân đại sứ Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Tiến sĩ Ahmad Zahid Hamidi nói rằng cần phải tạo một tình hình yên ổn, hòa bình tại các vùng biển đang có tranh chấp. Điều này có lợi cho nhiều quốc gia trong việc cùng nhau khai thác tài nguyên. Theo ông, thì các cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc gần khu vực quần đảo Trường Sa có mục đích là Bắc Kinh muốn chứng tỏ sự hiện diện quân sự trong khu vực này. Ông nói Malaysia theo dõi các hành động của tất cả các bên liên quan và tin tưởng rằng Trung Quốc không có thái độ hung hăng mà chỉ muốn là mọi người biết đến sự hiện diện của họ tại đây. Theo tiến sĩ Hamidi, thì vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ được thảo luận trong hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây tại Bali, Indonesia. Malaysia là một trong 6 bên có tranh chấp về chủ quyền cho khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Các bên khác là Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei và Đài Loan.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện kỷ niệm cuộc nổi dậy năm 1988. Bà Aung San Suu Kyi vào hôm nay đã đến một tu viện ở Hong Kong để dự lễ kỷ niệm phong trào nổi dậy đòi dân chủ diễn ra cách nay đúng 23 năm và đã bị quân đội chìm trong biển máu. Buổi lễ tập hợp khoảng 400 người tham dự. theo ghi nhận của một nhà báo AFP có mặt tại chỗ, lãnh tụ đối lập Miến Điện đã tham gia một phút mặc niệm các nạn nhân và tặng áo cho các tu sĩ. Trong cuốn sổ vàng lưu niệm của tu viện, bà Aung San Suu Kyi ghi rõ, tôi mong muốn mọi người nghĩ đến những gì đã xảy ra và không quên đi hết lễ dân. Ngày 8 tháng 8 năm 1988 là một ngày đánh dấu lịch sử Miến Điện và đã biến bà Aung San Suu Kyi, một người phụ nữ vẻ hiền lành, thành gương mặt tiêu biểu cho phong trào đấu tranh dân chủ, một nữ anh hùng dân tộc đối đầu với chế độ quân phiệt. Vào hôm ấy, đi theo phong trào của sinh viên, hàng trăm ngàn người đã xuống đường đòi cải cách dân chủ. Chính quyền Hong Gun đã bị xúc động trước sự phản đối rầm rộ trong 6 tuần lễ, trước khi ra tay đàn áp đẫm máu, 3.000 người đã thiệt mạng. Bà Aung San Suu Kyi khi ấy sống ở London, trở về Miến Điện thăm người mẹ đau nặng vào tháng 4 năm 1988, đã tham gia vào phong trào đòi dân chủ này. Ngay lập tức, bà đã đóng một vai trò không nhỏ, vận động dân chúng với những bài diễn văn tại ngôi chùa lớn Sue Dagon ở Rangoon và được đông đảo người dân hâm mộ. Chính quyền quân phiệt đã quản thúc bà vào năm 1989, và đấy là bước đầu của hơn 20 năm bà đương đầu với chính quyền quân sự. Năm 1990, thì Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ mà bà thành lập đã chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Nhưng quân đội đã không bao giờ công nhận kết quả này và cho họ cầm quyền ở Miến Điện. Theo ông Win Tan, tháp tùng theo bà Aung San Suu Kyi vào hôm nay và là một người đã từng tham gia cuộc nổi dậy năm 88, thì nhiều sinh viên tham gia phong trào thời đó vẫn hiện còn bị cầm tù. Phải nói là bà Aung San Suu Kyi tiếp tục đương đầu với chính quyền dân sự, nhưng nằm trong tay quân đội Miến Điện. Trước khi tham gia lễ kỷ niệm mà chính quyền trước đây khó chấp nhận, thì lãnh đạo đối lập, qua người phát ngôn của mình, đã cho biết là bà sẽ đi hoạt động ngoài Hong Kong. Bà sẽ đi đến vùng Bago, cách Hong Kong khoảng 100 cây số, để khai trương một thư viện và gặp gỡ với thanh niên. Theo ông Nhan Nguyen, thì chuyến đi mang tính chất chính trị, và chính quyền đã lên tiếng cảnh báo về chuyến đi này.
Tân Thủ tướng Chính phủ Tây Tạng lưu vong lên án chủ nghĩa thực dân Trung Quốc. Vào hôm nay, ông Lốc Sang Sangay, một giáo sư đại học 44 tuổi, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Tây Tạng lưu vong tại thành phố Dharamsala, Ấn Độ. Trong diễn văn của mình, nhân vật lãnh đạo chính trị của người Tây Tạng đã cam kết giải phóng quê hương mình ra khỏi ách thực dân của Trung Quốc. Là một chuyên gia luật pháp quốc tế, giáo sư tại Đại học Harvard của Mỹ, ông Sangay là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ lãnh đạo trẻ của cộng đồng người Tây Tạng lưu vong. Trong cuộc bỏ phiếu của người Tây Tạng hải ngoại ở Dharamsala ngày 27 tháng 4 vừa qua, ông đã được chọn làm tân thủ tướng chính phủ, tức là lãnh đạo chính trị của cộng đồng người Tây Tạng lưu vong. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức hôm nay, ông Sangay đã cảnh báo Trung Quốc rằng phong trào của người Tây Tạng sẽ tồn tại lâu dài và sẽ chỉ lớn mạnh hơn mà thôi, kể cả khi Đức Đạt Lai Lạt Ma tuổi già sức yếu. Theo ông, cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa qua đã gửi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ theo đường lối cứng rắn trong chính quyền Bắc Kinh, cho họ thấy rằng hàng ngũ lãnh đạo Tây Tạng còn lâu mới rệu rã. Như họ nghĩ, ông cam kết duy trì phong trào cho đến khi tự do được khôi phục ở Tây Tạng, và nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh của ông không hề nhắm vào người dân Trung Quốc hay đất nước Trung Quốc, mà chỉ chống lại các chính sách đường lối cứng rắn của chính quyền Bắc Kinh tại Tây Tạng, chống lại những kẻ muốn tước đoạt tự do, công lý, nhân phẩm và bản sắc của người dân Tây Tạng. Đối với ông, ở Tây Tạng không hề có chủ nghĩa xã hội, mà là chủ nghĩa thực dân. Luật lệ Trung Quốc tại Tây Tạng rõ ràng là bất công, khiến cho không ai có thể chịu đựng được. Tuổi trẻ của tân Thủ tướng Tây Tạng, cũng như sự kiện ông từng là thành viên của tổ chức Đại hội Thanh niên Tây Tạng, một phong trào chủ trương đòi độc lập cho Tây Tạng, đã khiến cho nhiều người lo ngại rằng ông có thể đẩy mạnh một kế hoạch đấu tranh triệt để nhằm tìm kiếm độc lập hoàn toàn cho Tây Tạng. Thế nhưng, Trong bài phát biểu hôm nay, ông Lấp Xăng San Gây nhấn mạnh lời hứa tôn trọng nguyên tắc bất bạo động và ủng hộ chính sách gọi là trung đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma, không đòi độc lập mà chỉ đòi hỏi một chế độ tự trị thực sự cho Tây Tạng dưới quyền điều hành của Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán Á-Âu giảm mạnh, bất chấp những chấn an của các ngân hàng trung ương và giới lãnh đạo chính trị. Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, hôm nay, các thị trường chứng khoán châu Á có phản ứng lo ngại sau khi Hoa Kỳ vào cuối tuần trước bị hạ điểm về khả năng thanh toán nợ công từ 3A hoa xuống còn 2A hoa cộng. Theo ghi nhận của Reuters, chỉ số Nikkei của thị trường Nhật Bản đã hạ 2,18%. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Yoshihiko Noda cho rằng lòng tin của thị trường đối với đồng đô la của Mỹ và các công cố phiếu Hoa Kỳ không giảm. Phát biểu này có hàm ý là Nhật Bản không có ý định bán bớt đi số lượng công cố phiếu Hoa Kỳ trong dự trữ của mình. Trên thị trường Seoul, chỉ số Kospi bị mất 3,82%. Lúc mới mở cửa, chỉ số này bị tụt giảm tới 7%. Chính quyền Hàn Quốc ra thông cáo trấn an rằng các nước trong nhóm G20 sẵn sàng hành động để bảo đảm sự ổn định và khối lượng thanh khoản cần thiết cho các thị trường tài chính. Chỉ số trên thị trường Hồng Kông giảm 2,17%, Thượng Hải bị mất 3,79%. Trước khi các thị trường châu Á mở cửa vào sáng nay, Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 cũng như Ngân hàng Trung ương châu Âu đều có những tuyên bố trấn an. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frédéric Charles tường trình.
Sáng nay, các thị trường chứng khoán cố gắng giữ bình tĩnh. Cần nhắc lại rằng, tuần trước các chỉ số đã bị mất 10%. Có hai thông báo giúp cho các thị trường không tiếp tục rơi vào tình trạng đen tối hơn. Trước tiên là, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết G7 sẽ đề ra tất cả các biện pháp cần thiết để bảo đảm sự ổn định tài chính và tăng trưởng. Tiếp đến là thông báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Như đã cam kết, định chế này sẽ mua các công khố phiếu của Ý và Tây Ban Nha. Cho đến thời điểm này, các nhà đầu tư tại châu Á chấp nhận không nghi ngờ về khả năng của G7 và của Ngân hàng châu Âu, cho dù lòng tin của họ đối với hai định chế này không vượt qua con số 0. Lãnh đạo của Ngân hàng Nhật Bản Sumitomo Mitsui ở Tokyo ghi nhận là khả năng can thiệp của G7 bị hạn chế bởi sức ép lạm phát, chính sách cắt giảm ngân sách hà khắc và lãi suất tại Hoa Kỳ và châu Âu đã xuống đến gần con số 0. Đối với kinh tế gia Nguyen Rubini, khả năng của G7 giúp cho nền kinh tế thế giới tránh được một cuộc suy thoái nghiêm trọng, gần như là một điều bất khả thi.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Nhận định về tình hình tại châu Á, ngày hôm nay, công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's cho rằng, việc hạ điểm tín nhiệm đối với Mỹ sẽ không có tác động tức thời đối với các công khố phiếu của các nước châu Á, nhưng sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về dài hạn. Còn tại châu Âu, mặc dù ngay từ tối qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu thông báo sẽ mua các công khố phiếu của Ý và Tây Ban Nha, nhưng thông tin này chỉ làm giảm bớt phần nào sự lo ngại của thị trường. Một giờ sau khi các thị trường châu Âu mở cửa, chỉ số chứng khoán có tăng nhẹ khoảng 0,87% trên thị trường Paris, Pháp, 0,54% tại thị trường London, Anh Quốc. Thậm chí chỉ số trên thị trường Milan của Ý tăng vọt tới 3,77%, Madrid, Tây Ban Nha cũng tăng 3,32%. Thế nhưng đến trưa nay tình hình đảo ngược hẳn và các chỉ số tuột dốc. Vào lúc 12:30 giờ Paris, theo ghi nhận của AFP, thì thị trường Paris mất 2,51%, London giảm 1,66%, Frankfurt âm 2,89%, ngay thị trường Madrid và Milan cũng bị giảm. Theo giới quan sát, các nhà đầu tư đang chú ý theo dõi cuộc họp vào ngày mai của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, với hy vọng là Washington sẽ có những nỗ lực mới để thúc đẩy trở lại nền kinh tế số một thế giới. Hơn nữa, sức ép đối với Mỹ cũng gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh Moody's, một trong ba công ty thẩm định tài chính có uy tín trên thế giới, khẳng định lại là họ có thể hạ điểm đánh giá về khả năng thanh toán nợ công của Mỹ từ nay đến năm 2013, nếu như triển vọng về ngân sách và kinh tế của Hoa Kỳ bị xấu đi. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng hiện nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Timothy Gardner, cho biết là ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này nhằm đối phó với những thách thức mà nước Mỹ đang phải đương đầu. Thông báo này nhằm bác bỏ các nguồn tin của báo chí trong những ngày vừa qua, theo đó có thể ông Gardner sẽ ra đi.
Ả Rập Xê Út triệu hồi đại sứ tại Damascus để phản đối cuộc đàn áp tại Syria. các quốc gia Ả Rập bắt đầu có phản ứng cứng rắn trước các cuộc đàn áp đối lập đẫm máu tại Syria, đặc biệt là vụ xảy ra tuần qua tại thành phố Hama, khi quân đội đã sát hại 300 thường dân. Và hôm qua, theo các nghiên chứng, cũng như giới bảo vệ nhân quyền, thì quân đội Syria cũng đã đưa xe tăng đến trấn áp thành phố Deir ez-Zor, làm hơn 50 người thiệt mạng, riêng trong ngày này. Chiến xa vẫn còn ở trong thành phố hôm nay, mặc dù chính quyền đã lên tiếng phủ nhận. Trước cảnh đàn áp vô cùng thô bạo này, các quốc gia Ả Rập đã phải lên tiếng. Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdallah vào hôm qua đã loan báo quyết định triệu hồi đại sứ tại Damas về nước để tham khảo ý kiến. Ông còn kêu gọi lãnh đạo Syria hãy ngưng cổ máy giết người và làm đổ máu trước khi quá trễ, và nên thực hiện những cải tổ thực sự. Syria có thể chọn con đường khôn ngoan chừng mực hay đi vào hỗn loạn bạo động, hết lời dẫn. Đối với giới quan sát, hành động của Ả Rập Xê Út là một sức ép nặng nề đối với Tổng thống Syria, vì quốc vương Abdallah vốn là một đồng minh nặng ký của Damas.
Mọi thư từ liên lạc xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ RFI Chương trình Việt Nam xuống hàng BP 9516 xuống hàng 75116 Paris CX 16 Pháp. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả. RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, biệt kích Mỹ, thành tố ngày càng quan trọng trong chiến lược của Hoa Kỳ tại Afghanistan.
Từng nổi tiếng thế giới nhờ chiến dịch truy sát trùm khủng bố Bin Laden tại Pakistan, vai trò của lực lượng biệt kích Mỹ ở Afghanistan lại thu hút sự chú ý của quốc tế qua một sự kiện bi thảm. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, có 20 lính biệt kích Mỹ nằm trong số gần 40 người bị thiệt mạng ở Afghanistan khi máy bay trực thăng chở họ bị bắn rơi. Từ khối NATO cho đến chính quyền Afghanistan và chính quyền Mỹ, tất cả đều cho biết là đang điều tra để hiểu rõ nguyên nhân xảy ra sự cố bi thảm đó, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy là chiếc trực thăng đã bị quân Taliban bắn hạ khi đang thi hành nhiệm vụ tại vùng thung lũng Tangi, một nơi hẻo lánh cách thủ đô Kabul 100 cây số về phía đông bắc. Đối với các nhà quan sát, sự kiện cùng một lúc mà có đến cả chục người lính cực kỳ tinh nhuệ của Mỹ bị tử thương, đó là một vố đau cho lực lượng biệt kích Hoa Kỳ, hiện đang trở thành lá bài trung tâm trong chiến dịch của Mỹ và NATO tại Afghanistan. Con số 20 người trong lực lượng đặc biệt Mỹ vừa bị chết thuộc đơn vị biệt kích hải quân mang tên là Navy SEALs. SEAL là từ tắt của Sea Air Land, tức là hải không bộ, nhưng còn có nghĩa là chó biển hoặc hải cầu. Hiện nay, hàng ngàn thành viên lực lượng tinh nhuệ này đang được triển khai ở Afghanistan, thực hiện hàng chục chiến dịch đột kích mỗi đêm để thủ tiêu hoặc bắt giữ các lãnh đạo Taliban. Vấn đề đáng nói, theo hãng tin Pháp AFP, là đa số những người vừa bị chết lại thuộc tầng lớp ưu tú nhất của lực lượng Navy SEALs. Đây là đơn vị mang tên Đội 6, chỉ gồm 300 người, tuyển chọn từ tổng số 2.300 lính biệt kích Navy SEALs. Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, chính đội 6 này đã được giao nhiệm vụ đột kích loại bỏ Bin Laden vào đầu tháng 5 vừa qua. Nhiệm vụ của đội 6 đó nhạy cảm đến mức mà sự tồn tại của đơn vị này chưa bao giờ được xác nhận. Khi được AFP phỏng vấn, nhiều nguồn tin trong chính quyền Obama đã từ chối xác nhận sự hiện diện của các thành viên đội 6 trong số các người bị tử nạn ở Afghanistan, nhưng các viên chức của chính quyền Obama khẳng định là trong số nạn nhân không hề có người nào trong đơn vị truy sát lãnh đạo Al-Qaeda hồi tháng 5. phải nói là trong hai năm trở lại đây, trong chiến dịch bình định tại Afghanistan, NATO ngày càng sử dụng đến các hoạt động gọi là chống khủng bố để săn lùng quân nổi dậy. Theo lực lượng đa quốc gia tại Afghanistan, riêng trong nửa cuối năm 2010 chẳng hạn, NATO đã tung ra khoảng 7.000 chiến dịch loại này, hạ sát 2.000 quân nổi dậy và bắt giữ 4.000 người khác. Đối với các chuyên gia quân sự, vụ mất đi 20 người lính tinh nhuệ như vừa xảy ra là một tổn thất lớn cho lực lượng đặc biệt, vì phải mất 5 năm rèn luyện mới đào tạo được một biệt kích như vậy. Ngoài ra, theo đô đốc William McRaven, tân chỉ huy lực lượng đặc biệt, vào cuối tháng 6 vừa rồi, thì với nhịp độ dồn dập của các chiến dịch tại Afghanistan cũng như ở Yemen hay Somalia, thời gian dành cho đào tạo lực lượng biệt kích lại không nhiều. Giải thích cho các thượng nghị sĩ Mỹ, ông xác định là vấn đề là rất khó mà phát triển lực lượng đặc biệt trong một sớm một chiều nếu chúng ta quan tâm đến vấn đề năng lực. Đối với ông, việc Mỹ bắt đầu triệt thoái 1/3 quân lính của mình ra khỏi Afghanistan cũng sẽ làm cho vấn đề rắc rối thêm. Vì lẽ, lính thường càng ít đi thì nhu cầu về lực lượng biệt kích càng gia tăng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Kế đến là Việt Nam trong dùng thời sự, Thành Phương nói về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Bà Lan hợp thức hóa đại trà cho người nhập cư nước ngoài, trong đó không ít người Việt Nam. RFI phỏng vấn ông Ngô Văn Tưởng tại Warsawa.
Trung tuần tháng 7 vừa qua, Hạ viện Ba Lan đã thông qua dự luật hợp thức hóa cho những người nhập cư trái phép vào Ba Lan. Theo đó, những người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Ba Lan liên tục kể từ cuối năm 2007 sẽ được hợp thức hóa thành cư trú hợp pháp. Dù còn phải đợi thông qua tại Thượng viện cũng như được Tổng thống Ba Lan ký ban hành, nhưng đây có thể coi là một thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của Ba Lan. Nước vẫn bị coi là trung tâm trung chuyển người nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu, trong đó có không ít người Việt Nam. Để tìm hiểu thêm chi tiết của dự luật cũng như ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt ở Ba Lan, SFI phỏng vấn anh Ngô Văn Tưởng, một người hoạt động xã hội tại Warsawa. Anh cho biết nội dung cơ bản của dự luật vừa được thông qua bước đầu tại Quốc hội Ba Lan.
Đây là một cái bộ luật mới mà Quốc hội tuần qua đã thông qua. Đó là một bộ luật có thể nói nhân đạo hay ân xá cho những người nước ngoài đang cư trú ở đây bất hợp pháp. Thì nội dung của bộ luật này là nếu những người nước ngoài đang cư trú tại Ba Lan bất hợp pháp mà đã có mặt từ Ba Lan từ ngày 20 tháng 12 năm 2007 sẽ có được cơ hội hợp pháp hóa giấy tờ cư trú của mình tại Ba Lan. Và trong đó có rất nhiều người Việt Nam nhân dịp này có thể có cơ hội được hợp pháp hóa cư trú của mình tại đây và có thể trở thành người ở nước ngoài sống hợp pháp và từ đó có thể làm việc và tiếp tục.
Được biết là người Việt đã đổ đến Ba Lan trong cái thời gian gần đây cũng khá đông. Vậy cái số lượng người Việt Nam mà đến Ba Lan mà không có giấy tờ hợp pháp nay là bao nhiêu?
Cái số người Việt Nam mà cư trú ở Ba Lan bất hợp pháp thì khó mà nói có một cái con số chính xác cụ thể, nhưng mà có thể đến 10.000 người, không những họ từ Việt Nam sang mà có thể là họ cũng từ các nước Đông Âu như Tiệp, như Hungary hay là Nga sang.
Trước đây những cái người Việt không có giấy tờ, người ta sống như thế nào ạ?
Ở Ba Lan thì cái việc người nước ngoài cư trú bất hợp pháp vẫn là làm việc, vẫn là sống rất là phổ biến, tức là độ điều tra hay là truy lùng của những người sống bất hợp pháp từ trước đến nay ở Ba Lan không cái khác. Vì thế cho nên là người Việt Nam cũng như một số người nước ngoài khác như Ukraine vẫn sống và làm việc rất là thoải mái. Tất nhiên thì việc cư trú của họ cũng như cái việc làm của họ đều là không chính thức, đều là bất hợp pháp, nhưng không có nghĩa là họ không có điều kiện sinh sống và làm việc tại Ba Lan. Chẳng như nếu nói riêng về người Việt Nam thì rất nhiều người Việt Nam làm trong ngành buôn bán quần áo, giày dép, vân vân, và một cái ngành nữa mà có nhiều người Việt Nam làm việc bất hợp pháp đó là trong cái ngành nấu ăn, tức là các cái quán ăn, quán bar, quán nhà hàng vân vân. thì đó là những cái ngành mà người Việt Nam chiếm đa số. Còn cái, những cái đặc thù khác thì chẳng hạn như là người Ukraine thì có rất nhiều trong cái ngành gọi xây dựng hay là chăm sóc trẻ em chẳng hạn, ví dụ thế. Thì rõ ràng thì mỗi một cái cộng đồng nước ngoài ở Ba Lan ở đây đều chuyên về một số những cái ngành nhất định.
Cái bộ luật mới này có ảnh hưởng tích cực gì đến trong cộng đồng người Việt tới đây không?
Dạ, chắc chắn bộ luật này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cái cộng đồng Việt Nam ở đây. Bộ luật này đã được người Việt Nam mong đợi và bàn tán rất đã từ lâu rồi. Và cả cái quá trình hình thành bộ luật này thì cũng đã được chính phủ Ba Lan thường xuyên xin góp ý với các cái tổ chức phi chính phủ của người nước ngoài và trong đó có cái tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam, thì cả cái quá trình như vậy cũng thường xuyên được thông báo cho các cái tổ chức phi chính phủ và qua đó thì đến người Việt Nam, và đã từ hơn một năm nay người Việt Nam mong đợi cái bộ luật này ra đời. Bây giờ xác suất bộ luật có hiệu lực thì là rất là lớn, bởi vì là hiện nay vẫn còn phải đợi thượng nghị viện ký và sau đó thì tổng thống ký thì bộ luật mới có hiệu lực. Nhưng cái việc mà thượng nghị viện ký thông qua hay là việc tổng thống ký thì là tất nhiên, bởi vì thượng nghị viện cũng đã có nhiều cái cuộc gặp gỡ với các cái tổ chức phi chính phủ của người nước ngoài, và cho nên tôi nghĩ rằng cái bộ luật sẽ được quốc thượng nghị viện và tổng thống ký mà không hề có một cái trở ngại gì.
Vâng ạ, trước đây được biết là Ba Lan luôn rất khắt khe trong cái việc nhập quốc tịch cho người nước ngoài. Cộng đồng người nước ngoài ở Ba Lan thì cũng gặp không ít khó khăn về cái thủ tục giấy tờ. Vậy nay Ba Lan thay đổi như thế này, quan điểm của mình đối với người nhập cư như thế này là bắt nguồn từ lý do nào thưa anh?
Tôi nghĩ là có hai lý do chính. Do thứ nhất là trước đây người ta vẫn nghĩ rằng cái số lượng người nhập cư trái phép hay tạm cư trái phép ở Ba Lan là rất là nhiều, một con số khổng lồ. Và người nước ngoài ở đây làm những việc mà có thể nói là người dân Ba Lan không làm, cho nên cũng không ảnh hưởng lớn đến cái tình trạng thất nghiệp của người Ba Lan. Và cái yếu tố thứ hai thì tôi nghĩ là cũng là có ảnh hưởng chính sách về người nước ngoài của Liên minh châu Âu. Người ta muốn vấn đề người nước ngoài sống trái phép được giải quyết tại Ba Lan rõ ràng cụ thể, giải quyết dứt khoát, tức là nếu mà họ không đủ điều kiện để sinh sống ở đây thì cần phải đưa ra cái hướng là có điều kiện để đưa họ trở về cái quê hương của mình, chứ không để cái tình trạng gọi là sống bất hợp pháp và không có trong bất kỳ một cái thống kê nào như hiện nay tại Ba Lan.
Dạ, vâng ạ. Trước nữa thì những cái người nhập cư ở nước ngoài và sống không có giấy tờ có gây ra những cái rắc rối gì cho xã hội Ba Lan không thưa anh?
Theo tôi nghĩ thì cái tội phạm trong số những người nước ngoài sống ở Ba Lan bất hợp pháp cũng không nhiều và hoàn toàn không là một cái con số lớn so với những cái tội phạm nói chung. Và trong đó là về mặt thống kê và về mặt đánh giá của người dân Ba Lan thì họ cũng không coi đó là những một cái hiểm nguy lớn nào được cả. Có thể nói là về mặt thống kê và về mặt dư luận xã hội đều không khởi phồng cái sự hiểm nguy của người nước ngoài sống tại Ba Lan.
Nói chung là thì có thể nói rằng Ba Lan là một cái mảnh đất mà người nhập cư có thể hòa nhập một cách dễ dàng vào xã hội.
Vâng, tôi nghĩ là như vậy, bởi vì thứ nhất từ trước đến nay thì chính quyền Ba Lan gây khó dễ trong cái việc hợp pháp hóa giấy tờ của người định cư ngụ bất hợp pháp, nhưng không có nghĩa là trong cái cuộc sống hàng ngày họ gặp phải những cái rắc rối hay trong làm ăn sinh sống và họ không có những cái gặp phải dư luận xã hội khắt khe nào cả. Có thể nói như vậy, và hơn nữa là so với các nước như là Pháp hay là Anh chẳng thì cái số người nước ngoài để sống ở Ba Lan cũng không phải là nhiều.
Dạ, vâng ạ. Trước đây người ta vẫn nói về vấn đề nhập cư thì trước đây người ta vẫn nói Ba Lan là một cái mảnh đất trung chuyển để người nhập cư lậu đi sang các nước khác. Vậy thực tế này có đúng không ạ?
Vâng, chắc chắn là như vậy. Thì biên giới của Ba Lan với các nước chẳng như là Ukraine hay là Belarus thì có thể nói trước đây là cái biên giới này rất là có nhiều lỗ hổng và cái số lượng người nhập cư trái phép qua cái đường rừng và nhập lậu qua những cái biên giới đó là khá là nhiều, và sau đó thì từ Ba Lan họ đi ra sang Đức hay là sang Tiệp và sau đó là đến Tây Âu. Nhưng mà kể từ khi Ba Lan vào Schengen thì cái hệ thống biên giới của Ba Lan đối với các nước ngoài hệ thống Schengen đã được bảo vệ và chặt chẽ hơn và cái số lượng người nhập cư đậu qua cái đường biên giới này sẽ đã giảm đi rất là nhiều.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Ba công ty Trung Quốc phủ nhận đã tham gia dự án đấu thầu của Philippines khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Tại Miến Điện, lãnh tụ đối lập và Aung San Suu Kyi kỷ niệm cuộc nổi dậy 1988.
Tân Thủ tướng Tây Tạng Lưu Vong lên án chủ nghĩa thực dân Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán Á-Âu tụt giảm mạnh, bất chấp những trấn an của các ngân hàng trung ương và giới lãnh đạo chính trị.
Ả Rập Xê Út triệu hồi đại sứ để phản đối cuộc đàn áp tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, biệt kích Mỹ, thành tố ngày càng quan trọng trong chiến lược của Hoa Kỳ tại Afghanistan.
Ba Lan hợp thức hóa đại trà cho người nhập cư nước ngoài, trong đó không ít người Việt Nam. RFI phỏng vấn ông Ngô Văn Tưởng tại Warsawa.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Trong lĩnh vực năng lượng, qua sự kiện Trung Quốc sẽ liên kết với tập đoàn khai thác và sản xuất dầu khí GDF Suez của Pháp, nhật báo kinh tế Leseco có một bài nhận định, dầu hỏa, Trung Quốc đầu tư hàng loạt ra nước ngoài.
Từ năm 2009, trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu của thế giới, Trung Quốc đầu tư vào những nơi nào có thể. Vùng Alberta tại Canada, khu vực có trữ lượng dầu thô lớn nhất sau Ả Rập Xê Út, cũng nằm trong danh sách các ưu tiên hàng đầu của Quỹ Đầu tư Trung Quốc CIC. Brazil cũng không nằm ngoài tầm ngắm của Trung Quốc. Cuối năm 2010, Trung Quốc đã mua lại được 40% cổ phần từ chi nhánh Brazil thuộc tập đoàn Repsol với giá 7 tỷ đô la. Một năm trước đó, tập đoàn dầu khí Brazil khổng lồ Petrobras đã ký một thỏa thuận vay 10 tỷ đô la đổi lại cho việc cung cấp 200.000 thùng dầu một ngày trong vòng 10 năm. Trung Quốc cũng không bỏ quên vùng Trung Á. Tại Kazakhstan, Trung Quốc đã kiểm soát gần 20% việc sản xuất và quỹ CIC đang chiếm giữ 11% cổ phần của tập đoàn quốc gia KMG. Li Zico nhận xét, việc Trung Quốc đầu tư ồ ạt trong lĩnh vực này thể hiện rõ chính sách bảo toàn nguồn cung ứng năng lượng của mình. Vấn đề là Trung Quốc sử dụng hết mức tối đa nguồn dự trữ dầu của các nước khác nhằm phòng giữ cho chính mình. Một chiến lược mà chính Hoa Kỳ đã từng sử dụng sau đệ nhị thế chiến qua việc phát triển nguồn khai thác tại Trung Đông. Sở dĩ Mỹ đã thực hiện chính sách sai lầm này vì họ e ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể xảy ra trong trường hợp bùng nổ chiến tranh. Leziko tự hỏi, như vậy, liệu Bắc Kinh có đang giẫm lại chính sách sai lầm của Mỹ hay không? Về tình hình tài chính thế giới, việc cơ quan thẩm định Standard & Poor's hạ bậc Mỹ từ AAA xuống còn AA+ đã gây nhiều chú ý cho các báo Pháp hôm nay. La Croix chạy tiếp, châu Âu, Mỹ, thách đố của thị trường. Trang nhất nhật báo Libération đưa ra hàng tựa, sụp đổ.
Nhật báo Le Monde số ra ngày Chủ nhật và thứ hai, chạy tít, khủng hoảng, Mỹ bị hạ điểm, khối G7 bị tê liệt. Trong khi thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tụt dốc, thì sự việc Mỹ bị hạ bậc đã khiến cho châu Âu rối loạn. Các nhà lãnh đạo đã cố gắng một cách vô ích để trấn an các nhà đầu tư. Trên trang kinh tế, với bài viết là chủ nợ của Hoa Kỳ, Trung Quốc áp đặt các đòi hỏi của mình, Le Monde cho thấy rõ phản ứng gay gắt của Bắc Kinh trước sự việc này.
Ngay khi văn phòng Standard & Poor's quyết định hạ bậc Mỹ từ AAA xuống AA+, Trung Quốc tức thì phản ứng. Trong một thông cáo trên Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đưa ra yêu sách, Mỹ phải tự giải quyết ngay vấn đề cấu trúc nợ của mình. Trước đó, Bắc Kinh đã cho rằng các thỏa thuận được thông qua tại Hoa Kỳ cũng như tại châu Âu là chưa đủ để cứu thoát nền kinh tế của chính họ, và cần phải có những biện pháp cụ thể hơn để tái cân bằng lại nền kinh tế thế giới. Tệ hơn nữa là hôm thứ Tư 3 tháng 8, cơ quan thẩm định tài chính đại đồng của Trung Quốc còn hạ điểm nợ công của Mỹ từ A+ xuống còn A, cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc tháo ngòi kiếp nổ quả bom nợ công. Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ, trước các mối đe dọa đến từ đồng đô la. Bình luận về việc thị trường New York tuột dốc, Trung Quốc cho rằng thực trạng này phản ánh tình hình tuyệt vọng của các nền kinh tế phương Tây và các khiếm khuyết sâu thẳm trong cấu trúc kinh tế của họ. Phản ứng về các biện pháp của Ủy ban châu Âu nhằm tránh né lan truyền khủng hoảng nợ, Bắc Kinh nhận xét đó chẳng qua là việc lột áo cũ thay áo mới mà thôi. Trong khi đó, Nhật Bản lại có thái độ ngược lại. Le Monde này cho biết, chính phủ Nhật Bản khẳng định rằng niềm tin vào các công trái phiếu của Mỹ mà họ đang nắm giữ, sự hấp dẫn của nó cũng như việc đầu tư sẽ không thay đổi.
Cũng liên quan đến khủng hoảng tài chính thế giới, trang Phụ san Kinh tế của Le Figaro có bài viết Hậu quả của việc bị hạ điểm. Bài báo nhận định, hạ điểm Mỹ sẽ ảnh hưởng đến nhiều chuyện.
Bài báo nhận định, đối với Mỹ, hậu quả trực tiếp của việc bị hạ mất điểm AAA là sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đi vay, do lãi suất vay sẽ lên. Chờ đến thứ sáu rồi, lãi suất dài hạn của Mỹ vẫn còn rất thấp. Tuy nhiên, theo tác giả, hậu quả của việc bị hạ điểm cũng có thể là hạn chế như trường hợp Nhật Bản năm 2002, bởi vì một lý do đơn giản là Mỹ là một quốc gia đặc biệt. Về phần mình, châu Âu cũng có những lo âu riêng về vấn đề nợ công, nhất là tại Tây Ban Nha và Ý. Theo nhận định, châu Âu có ít một AAA hơn và có thể sẽ có một sự chậm trễ kỹ thuật về những khoản nợ còn lại vẫn có ký hiệu AAA này. Đó chính là trường hợp của Pháp và Đức. Đối với thị trường tài chính thế giới, các chuyên gia kinh tế giải thích rằng việc hạ điểm Mỹ chỉ là giọt nước tràn ly. Đấy chẳng qua là sự tích tụ của nhiều tin tức xấu, nhất là mối lo âu về sự tăng trưởng kinh tế tương lai của Mỹ, nước lèo lái nền tài chính thế giới và một sự tụt giảm đến một tầm mức như vậy. Và các yếu tố này, nó vẫn còn hiện hữu, điều này cũng ngụ ý rằng thị trường vẫn còn dễ bị bay hơi trong những tuần sắp tới. Theo họ, một sự phối hợp quốc tế thực sự may ra mới có thể thay đổi được biến động này. Cuối cùng, liên quan đến các hộ gia đình và doanh nghiệp, bài báo cho rằng người bị ảnh hưởng nhiều nhất là các hộ gia đình Mỹ do lãi suất vay có thể sẽ bị tăng lên. Doanh nghiệp cũng có thể bị lay, nhưng họ cũng có thể hưởng lợi bằng cách để các giá trị bảo toàn tài sản so với các quốc gia đang bị suy yếu.
Theo thống kê, có khoảng 2,3 triệu con vật mỗi năm phải hy sinh cho các nghiên cứu y học. Trong đó, chuột là loài động vật được các nhà sinh học sử dụng nhiều nhất. Nhật báo Kinh tế Liseko có bài viết Chuột, ngôi sao thế giới của các phòng thí nghiệm. Bài báo cho rằng chuột xứng đáng được trao giải thưởng Nobel tập thể vì các cống hiến cho nhân loại.
Bà Sherin Rosenfeld, giáo sư thỉnh giảng của trường Đại học Columbia bang Missouri, cho biết lý do tại sao bà lại chọn chuột làm vật thí nghiệm. Ngoài mục đích cá nhân, bà cho rằng nghiên cứu trên chuột là một trong những mô hình rẻ tiền nhất để thử nghiệm tính hiệu quả của một loại thuốc hay độc tính của một sản phẩm hóa chất nào. Qua kết quả nghiên cứu trên chuột về tác hại của chất bisphenol, bà cho biết tất cả các con chuột đực bị nhiễm chất bisphenol không những không được các con chuột cái để ý tới, mà nó còn không biết định vị trong thiên nhiên và mất cả khả năng tìm đối tác. Tương tự trên các loài gặm nhấm, bà cũng phát hiện ra rằng các con đực nhiễm chất bisphenol không có ham muốn gì nữa. Theo bà, sở dĩ các nhà sinh học thích thử nghiệm trên chuột hơn các loài khác là vì ở chuột, các bộ nhiễm sắc thể của nó chứa đựng gần như toàn bộ các gen nhân loại. Vì lẽ cách đây 96 triệu năm, chuột và loài gặm nhấm đã tách ra, và loài gặm nhấm chính là tổ tiên xa xôi của chúng ta. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách qua đề tài Bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào tháng trước, dư luận Việt Nam đã rất phẫn nộ về vụ một người chồng tại Hà Nội hành hạ vợ một cách cực kỳ dã man. Sau một cơn ghen, ông ta đã xích vợ lại, dùng búa, đinh, chai bia hành hạ vợ trong suốt 15 tiếng đồng hồ ngày 18 tháng 7. Gã chồng mất hết nhân tính này, thậm chí khi thấy vợ bị rách tay, đã dùng kim chỉ khâu sống vết thương. Điều đáng nói là hai người này đã sống với nhau từ gần 20 năm nay, và người vợ thường xuyên bị chồng đánh đập mà chị vẫn giữ kín, không cho ai biết. nhưng có những người chồng còn dã man hơn cả, tức là dùng xăng đốt cả vợ và con, như vụ xảy ra trong đêm 23 tháng 7, rạng sáng ngày 24 tháng 7 vừa qua tại Đà Nẵng. Đêm hôm đó, người chồng đã rưới xăng lên giường, đốt vợ và ba con nhỏ làm chung. Hậu quả là đứa con gái út tử vong, người mẹ và hai đứa con kia mới 10 tuổi và 11 tuổi bị bỏng nặng phải đưa vào bệnh viện. Gã chồng điên rồ này cũng bị bỏng hai cánh tay. Được biết người chồng thường uống rượu cho nên hay có lời qua tiếng lại với vợ. Chỉ mới đây thôi, tại Đắk Lắk, ngày 3 tháng 8, một người chồng đã đổ xăng ôm vợ và đứa con 5 tuổi rồi châm lửa đốt. Hậu quả là chính ông này tử vong và vợ con thì bị bỏng nặng. Trước đó vì khăng khăng đòi về quê, người vợ đã bị chồng đánh đập, nhốt trong nhà nhiều ngày. Ở xã Tế Thắng, huyện Đông Cống, Thanh Hóa, ngày 27 tháng 4 năm nay, một người chồng chỉ vì giận vợ bế con bỏ về nhà mẹ, đã đốt con trai 3 tuổi bị bỏng rất nặng. Thấy con quằn quại trong đống lửa, người cha vẫn lên xe máy bỏ đi một cách thản nhiên. Vụ giận vợ đốt con cũng đã từng xảy ra ở quận Gò Vấp, Sài Gòn, ngày 20 tháng 11 năm ngoái. Do có xích mích với người mẹ, người cha đã nhốt con gái trong phòng rồi tưới xăng châm lửa đốt. Mặc cho con kêu la thảm thiết trong căn phòng ngập chìm khói lửa, người cha vẫn thản nhiên ngồi nhìn. Trong tháng 7 vừa qua, Tòa án Hà Nội cũng đã vừa tuyên án 18 năm tù ông Nguyễn Hữu Thành về tội giết người vì đã rưới xăng đốt vợ, khiến bà này bị tổn hại đến 77% sức khỏe. Nguyên nhân của hành động cũng là vì ông chồng này quá ghen tuông, cứ nghi ngờ vợ ngoại tình khiến bà đã phải ly dị về nhà bố mẹ ở. Ông ta đã đốt vợ cho hả cơn giận. Vì sao những vụ bạo hành gia đình ở Việt Nam lại lên đến mức như vậy? Đây là câu hỏi mà không dễ gì có được lời giải đáp đầy đủ. Theo một nghiên cứu của Chính phủ Việt Nam và Liên Hiệp Quốc công bố vào tháng 11 năm ngoái, bạo lực gia đình ở Việt Nam đang gia tăng một cách đáng ngại. Cứ trong 3 người vợ thì có một người cho biết đã từng là nạn nhân bạo lực về thể xác và tinh thần từ người chồng. Như vậy là những luật lệ về phòng chống bạo lực gia đình đã không ngăn chặn được tệ nạn này. Chính quyền bị chê trách là đã thất bại trong việc bảo vệ phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam vẫn thường bị đối xử như là công dân hạng hai, như là một tài sản. Cộng thêm truyền thống Khổng giáo, tam tòng tứ đức, khiến nhiều phụ nữ nạn nhân bạo hành của chồng vẫn không dám hé răng, không dám bỏ chồng. Theo hãng tin DPA của Đức ngày 1 tháng 8 2011, một số chuyên gia về giới cho rằng những cách làm theo kiểu phương Tây bằng cách giúp phụ nữ tạm lánh đi nơi khác không có hiệu quả trong một xã hội như Việt Nam, nơi mà tin tức lan truyền rất nhanh và các mối liên hệ xã hội còn chặt chẽ, bất lợi cho các nạn nhân. Theo các chuyên gia này, để chống nạn bạo hành gia đình, cần phải làm sao cho các nhân chứng và luật sư có thể can thiệp giúp phụ nữ nạn nhân. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hướng dẫn cho người vợ nào muốn ly dị, làm các bước hòa giải với chồng với sự giám sát của công an và nhân viên xã hội. Sau 3 lần hòa giải bất thành thì sẽ được quyền ly dị. Nhưng các thủ tục này quá phức tạp, và nhiều người vợ sau khi tỏ ý định ly dị lại càng bị chồng đánh đập tàn tệ hơn. Mặt khác, dù bị đánh đập hành hạ, nhưng nhiều người vợ lại không muốn chồng vào tù, bởi lẽ họ sợ con cái buồn khổ, sợ mất đi lao động chính trong gia đình. Một số người còn sợ là khi chồng ra tù sẽ còn hung bạo hơn nữa. Là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình Phụ nữ và Vị thành niên, bà Nguyễn Văn Anh đưa ra một số nhận định về vấn đề này qua bài phỏng vấn sau đây. Mời quý vị theo dõi. Kính chào bà Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình Phụ nữ và Vị thành niên. Thưa bà, trong thời gian qua thì dư luận ở Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến những cái vụ bạo hành đối với phụ nữ, đặc biệt là những cái vụ mà chồng tra tấn vợ hoặc là đốt vợ, thậm chí đốt con. Thì tuy rằng cái nạn bạo hành đối với phụ nữ nó không phải là xa lạ gì lắm, nhưng mà vì sao là nó ngày càng trở nên trầm trọng như vậy ạ? Theo chị thì nó có cái yếu tố gì nó thúc đẩy người chồng, người cha lại hành xử như vậy ạ?
Vâng, thực ra thì tôi nghĩ là như thế này. Thường là mình hay có cái nhìn rằng là khi nào mình nhìn thấy nhiều cái vụ việc trầm trọng thì mình nghĩ rằng là cái bạo lực nó đang gia tăng. Thế nhưng mà cũng có một cái cách nhìn khác, tức là càng ngày thì những vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình càng được phơi bày nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng, càng nhiều người biết đến hơn, và như vậy chứng tỏ là nó được xử lý tốt hơn. Còn nếu như bây giờ mà tất cả mọi chuyện nó cứ âm thầm ở bên trong, chẳng ai biết cả, thì đấy mới là thực sự là điều nguy hiểm. Mặc dù chúng ta đều mong muốn rằng không có bất kỳ một cái vụ bạo lực gia đình nào xảy ra cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những cái vụ tàn nhẫn mà chúng ta vừa rồi nhìn thấy ở trên báo chí đấy, thì thực ra là đấy là những cái chuyện mà nó rất là kinh khủng, nó đánh vào cái tâm lý của mỗi một con người để nhìn thấy rằng cái việc ấy nó không hoàn toàn, lẽ ra nó không được phép xảy ra. Nhưng ngược lại cũng phải nhìn thấy một điều là hiện tại người ta đã dám đưa những cái vấn đề đấy trên báo chí, và người ta mỗi một khi xảy ra những cái chuyện bạo lực như thế thì người ta không né tránh, và người ta dám đưa nó ra, và cái người gây ra bạo lực đấy cũng bị xử lý. Còn tôi tin chắc rằng là trong quá khứ sẽ có rất nhiều vụ thậm chí là chồng giết vợ nhưng nó đã không được lôi ra ánh sáng, thậm chí là nó bị người ta xuê xoa rồi ỉm đi và coi như là một vụ tai nạn.
Vâng, thưa chị, thì những cái vụ bạo hành đối với phụ nữ, đặc biệt là chồng đối với vợ, thì phải chăng nó cũng bắt nguồn từ cái nguyên do sâu xa, tức là ở Việt Nam thì cái người phụ nữ vẫn chưa thật sự được coi là bình đẳng với nam giới, và vẫn bị coi như là một cái người để mà phục vụ cho nam giới trong gia đình cũng như là về mặt xã hội ạ?
Thực ra thì tôi nghĩ rằng là những năm gần đây thì cái vai trò của phụ nữ ở trong gia đình cũng như xã hội đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên thì anh cũng biết rằng trong cái quan niệm bị ảnh hưởng bởi rất nhiều cái lý do về văn hóa truyền thống của cả cái khu vực Đông Nam Á chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Đấy là cái người phụ nữ, người ta không nghĩ rằng là mình có một cái quyền chống lại cái người chồng khi mà người chồng có những các cái hành vi gây ra bạo lực. Và cũng vẫn còn rất nhiều các quan niệm người chồng tự cho rằng là cái người vợ nó giống như một cái thứ tài sản mà mình có thể hành xử như thế nào cũng là quyền của mình. Thế thì tôi nghĩ rằng đấy nó chính là những các cái yếu tố làm cho chiến dịch phòng chống bạo lực gia đình nó cũng có những các cái thách thức.
Thế thì để mà hỗ trợ cho những người phụ nữ là nạn nhân bạo hành như vậy thì ở Việt Nam hiện nay có những trung tâm gì, những cơ quan gì được lập ra để mà trợ giúp cho những phụ nữ đó về mặt tinh thần, về mặt vật chất cũng như là về mặt pháp lý ạ?
Vâng ạ. Hiện tại Việt Nam thì đã khá hơn trước rất là nhiều. Năm 2007 thì luật phòng chống bạo lực gia đình đã ra đời, và tháng 7 năm 2008 thì nó đã có hiệu lực, và cũng có hẳn một cái vụ là vụ gia đình là cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này. Bên cạnh đó thì có hội phụ nữ cũng triển khai rất nhiều các cái chương trình để hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo lực. Việt Nam cũng lần đầu tiên có nhà tạm lánh cho những phụ nữ bị bạo lực giới. Đấy là một cái rất là mới, mặc dù mới chỉ có một cái nhà tạm lánh thôi, nhưng thực sự nó là cũng cả là một cái bước tiến bộ rất là lớn. Vụ gia đình của Bộ Văn hóa, Du lịch, Thể thao hiện giờ người ta đang có chương trình quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên thì cái sự triển khai của cả một cái chương trình lớn như thế thì nó cũng còn khá là chậm chạp. Và bên cạnh đó thì có các cái tổ chức như là các cái NGO nhỏ như là tổ chức của chúng tôi chẳng hạn, thì vẫn tích cực làm các cái chương trình nhỏ để phòng chống bạo lực gia đình. Và một trong những cái việc mà chúng tôi hỗ trợ cho nạn nhân bạo lực gia đình, đấy là thứ nhất là có một cái hotline để cho các nạn nhân bạo lực gia đình có thể gọi bất kỳ lúc nào. Thứ hai nữa là có các câu lạc bộ dành cho những nạn nhân bạo lực gia đình. Và thứ ba nữa là chúng tôi có các cái địa chỉ an toàn, tức là chúng tôi liên hệ và có mối quan hệ với cảnh sát, với hội phụ nữ, với nhà tạm lánh để mà chuyển những cái nạn nhân mà có những các cái vấn đề trầm trọng đến những chỗ đó, hoặc là chúng tôi có thể có các cái mối quan hệ với luật sư và nhà báo để có thể hỗ trợ nạn nhân khi cần thiết.
Đó là nói về mặt hỗ trợ đối với phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, nhưng mà đối với những người gây ra những hành động bạo lực đó, tức là người chồng, người cha hoặc là nói chung là người đàn ông, thì luật pháp cũng như là các cơ quan công quyền họ có những biện pháp gì thật sự mạnh mẽ để mà thứ nhất là ngăn chặn và thứ hai là răn đe những hành động đó?
Về luật pháp thì đã nói rất là rõ về những 72 cái hành vi mà người gây ra bạo lực, nếu mà gây ra thì anh sẽ vi phạm pháp luật. Tuy nhiên thì từ luật pháp cho đến khoảng cách nó còn rất là xa, đến giờ mà những cái trường hợp mà xử lý những người gây ra bạo lực trong gia đình đối với vợ hoặc là con của mình ấy, mà ở cái mức độ chưa đến thương tích nặng ấy, thì đang còn xử lý rất là ít. Những trung tâm như trung tâm chúng tôi thì có các cái chương trình can thiệp và phòng ngừa bằng cách là chúng tôi làm việc với các cái em trẻ em trai trong các trường phổ thông trung học rồi trong các trường đại học để có thể là nói với họ về bình đẳng giới và cách hành xử không sử dụng bạo lực. Chúng tôi cũng phối hợp với bệnh viện để có những các cái nhóm những người đàn ông lần đầu tiên làm cha để hướng dẫn họ cách hỗ trợ giúp đỡ cho người vợ khi mà người vợ chuẩn bị có em bé và xử lý cái mối quan hệ trong gia đình không sử dụng bạo lực. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng làm việc với những người đã từng gây ra bạo lực gia đình ở trong một số cộng đồng và giúp cho họ biết cách kiềm chế cơn nóng giận cũng như là biết cách thay đổi cái cách hành xử và giúp cho họ hiểu rằng là bất kỳ hành vi bạo lực nào của họ đối với vợ cũng là hành vi gây ra bạo lực. Bên cạnh cái việc là chúng tôi giúp cho những người phụ nữ hiểu rằng họ có quyền, họ có cái quyền con người của họ khi mà họ, dù đấy là chồng họ hay là ai mà có cái hành vi xâm phạm đến tinh thần và thân thể của họ thì người đấy đều phạm luật cả và họ có cái quyền cầu cứu đến các cái cơ quan chức năng cũng như là các cái cơ quan chuyên môn có thể hỗ trợ. Thì chúng tôi cũng giúp cho người đàn ông hiểu rằng họ sẽ phạm luật nếu như là họ sử dụng cái cách hành xử như vậy và họ cũng sẽ không tìm thấy cái hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình khi mà họ đã sử dụng bạo lực đối với cái người thân yêu của họ.
Vâng, thưa bà Nguyễn Vân Anh, thì bên cạnh bạo lực gia đình đối với phụ nữ thì có một cái hiện tượng khác, đó là bạo lực tình dục đối với phụ nữ nói chung và đặc biệt là đối với những em gái vị thành niên ở Việt Nam. Hiện nay thì vấn đề bạo lực tình dục, những vụ cưỡng hiếp và dụ dỗ như thế thì nó xảy ra có vẻ như nó phổ biến. Theo bà thì vì sao là nó có cái hiện tượng như vậy ạ?
Thực ra thì nếu mà nói nguyên nhân, tôi nghĩ là có rất nhiều nguyên nhân rất là phức tạp. Thứ nhất là trong cái quan niệm của còn nhiều người đàn ông Việt Nam vẫn cho rằng là cái việc có cái mối quan hệ với gái trinh đem lại cho họ những may mắn hoặc là giải đen, vân vân. Đấy cũng là một cái quan niệm hoàn toàn là phi đạo đức và trái pháp luật, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Cái thứ hai nữa là cái sự dung túng của dư luận hoặc là của pháp luật còn làm nhẹ những các cái vụ án như vậy. Thì khi mà có cái sự dung túng đó thì người ta còn có thể tiếp tục gây ra. Và thứ ba nữa là cái kiến thức của những các em gái vị thành niên về thế nào là quấy rối tình dục, thế nào là lạm dụng tình dục, họ có thể kêu cứu ở đâu và họ có quyền làm những cái điều gì, họ có quyền từ chối như thế nào, đã chưa được phổ biến rộng rãi, đã chưa giúp được cho các em có các cái hành trang để tự vệ đối với bản thân.
Bà có nhận định như thế nào về cái vai trò của giáo dục trong những cái hành động bạo lực nói trên, tức là phải chăng là ở đây nó có yếu tố giáo dục nữa? Con người hiện nay nó không có được trang bị những cái hiểu biết sơ đẳng về đạo đức để có cách hành xử văn minh hơn.
Thực ra thì tôi nghĩ đúng là nó có vấn đề của giáo dục nhưng không phải toàn bộ thuộc về giáo dục. Nó còn rất nhiều những vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến cái nhân cách, đến cái gọi là hành xử văn minh và cái đạo đức của con người trong một xã hội. Tuy nhiên thì sự nghiêm minh của luật pháp, sự vào cuộc của nhiều tổ chức xã hội, các nhà chuyên môn và như anh nói là cái hệ thống giáo dục cần phải coi như đây là một trong những cái trách nhiệm của mình thì mọi chuyện nó có thể thay đổi tốt hơn ạ.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình Phụ nữ và Vị thành niên đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam.
Trong một cuộc sống muôn màu hôm nay, anh Vũ giới thiệu đến quý vị chủ đề tóc của khách hành hương Ấn Độ cũng là một mặt xuất khẩu.
Cuộc sống muôn màu. Mốt nối tóc đang thịnh hành ở châu Âu, thế nhưng có mấy ai biết được rằng nơi các khách hành hương vẫn có phong tục đến để xuống tóc. Đã từ lâu nay, Ấn Độ vẫn là nước xuất khẩu tóc lớn nhất thế giới với doanh số không nhỏ, lên tới 133 triệu euro mỗi năm. Ở Ấn Độ, các khách hành hương theo Ấn Độ giáo vẫn thường có tục tới các ngôi đền làm lễ xuống tóc tế thần với hy vọng giải trừ bệnh tật, nghèo đói hay nói một cách khác là cầu may. Nghi thức này đặc biệt thịnh hành tại miền Nam Ấn Độ trong tiểu bang Tamil Nadu, nơi thu hút rất đông các tín đồ Ấn Độ giáo trong cả nước. Chỉ trong vòng một ngày của buổi lễ tôn giáo, ngôi đền Tirutani đã thu hút hàng nghìn người đến làm lễ xuống tóc, mà trong đó không ít là phụ nữ. Bà Anandi Perumanmi, 45 tuổi, một trong những người đã làm lễ xuống tóc ở đền, không biết được rằng ở cách nơi bà đang sống hàng chục nghìn km, nhiều cô gái trẻ châu Âu, châu Mỹ đang phải đi mua từng búi tóc ở hiệu để làm đẹp. Bà thổ lộ với phóng viên AFP rằng, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vị thần của chúng tôi là Maruga, tôi cầu nguyện để con trai tôi lấy được vợ và tôi hứa, nếu nó được tuệ nguyện, tôi sẽ hiến tóc của mình cho thần. Đám cưới của cậu con trai bà diễn ra sau đó vài tháng, và bà Anandi đã giữ lời hứa đến đền xuống tóc. Trên khắp đất nước Ấn Độ, hàng ngày có hàng tấn tóc của các tín đồ được cắt bỏ, sau đó được bán cho những người thu mua, để rồi họ lại đem tóc đi xuất khẩu ra khắp thế giới. Đây cũng là một nguồn thu nhập để dùng cho công việc từ thiện của các ngôi đền. Có một số đền thờ tự tổ chức bán trực tiếp ra nước ngoài không qua người buôn. Nhưng mặt hàng này cũng đang bị đe dọa bởi quá trình hiện đại hóa đất nước đang làm cho người dân Ấn Độ xa rời dần với nghi lễ tôn giáo này. Ông George Sheridan, một giám đốc công ty thời trang tóc, cho biết xu hướng đang thay đổi. Giới trẻ ngày càng ít tới đền thờ và cũng ngày càng ít người chịu xuống tóc như trước kia. Nếu có thì họ cũng chỉ cắt ngắn đi thôi chứ không chịu cạo trọc. Trong khi đó thì nhu cầu nhập tóc ở các nước phương Tây ngày càng lớn. Trong những năm 1990, người ta đã chứng kiến sự xuất hiện tràn lan của các loại tóc tổng hợp khiến cho tóc tự nhiên bị mất giá mạnh, nhưng giờ đây nhu cầu tóc tự nhiên lại tăng vọt. Một cân tóc hiện giờ trên thị trường có giá $250, cách đây 20 năm, cái giá này chỉ khoảng $20. Ở cách rất xa, các ngôi đền Ấn Độ giáo đang có các khách hành hương đến khấn vái, xuống tóc thì các cô gái trẻ ở châu Âu hay châu Mỹ đang sẵn sàng móc túi chi hàng trăm đô la để làm dày hay kéo dài mái tóc của mình cho giống với những ngôi sao, thần tượng của họ. Giá của mỗi lần làm tóc như vậy không hề rẻ, nhất là đối với tóc 100% tự nhiên.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai thứ ba, 9 tháng 8 2011, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đến là tạp chí kinh tế do Đức Tâm phụ trách với chủ đề Quan hệ tài chính Mỹ-Trung, chủ nợ và khách nợ dìm nhau trong ách tắc. LFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California. Ban biên tập Việt ngữ đài LFI xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Leave Me Alone qua phần trình bày của ban nhạc Revolver.
I will dance with another girl if you'd love to love to see me do. I would stand right in front of her like I'm standing right in front of you. Yes, I do. I could tell the many words of love I would always want to tell you. I would kiss her so many times I can never, never, never do the same to you. Leave me alone, I don't believe in friends that don't show secret feelings. And if you go, when I'm sleeping, I know that you'll come back and say that you leave me alone. But I can promise I will be home. I've seen it out, now I'm done. I could drive a car all night long just to meet you in the morning light. I could leave and write another song, can't help falling out of love tonight.